Thưa các anh chị và các bạn, tôi mới đi La Vang về tối hôm qua. Ở ngoài đó nóng lắm. Mà điều tôi không ngờ là bà con công giáo chúng ta đi hành hương cũng rất đông. Cho nên trong thánh lễ sáng ngày hôm qua, coi như là lễ bế mạc đó, rồi đặt viên đá đầu tiên xây dựng vương cung thánh đường Đức Mẹ La Vang, thì nhìn xuống cái quảng trường rộng mà thấy kín hết à. Có điều trời nó nóng quá, mà thánh lễ rồi có cả nghi thức đặt viên đá đầu tiên nữa, cho nên cũng hơi lâu. Rồi đến cuối lễ thì coi như một số bà con chắc nóng quá chịu không nổi, phải đi về trước. Anh chị có nhìn thấy mô hình của Vương Cung Thánh Đường mới chưa? Xây theo kiểu Á Đông, vĩ đại lắm. Nằm trong cả một cái tổng thể lớn. Ở đây ai đã đi La Vang rồi thì còn nhớ cái di tích, cái tháp của nhà thờ La Vang cũ đó. Đó, thế thì bây giờ chúng ta hình dung ra là cái đất ở phía đằng sau cái tháp đó. Chính quyền địa phương người ta trao lại cho Giáo hội Việt Nam. Bây giờ tính tổng cộng chắc hình như nó 20 hay là 21 mẫu gì đó. Thế thì nguyên cái quảng trường phía đằng sau đó, ở giữa mình sẽ làm một ngôi nhà thờ lớn là Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ La Vang. Rồi bên cạnh thì có cả một cánh rừng. Rừng không phải là tự nhiên, mà sau này thì dự tính là chúng ta trồng cây làm thành cái vườn tĩnh tâm. Rồi ở bên hông nữa thì có những ngôi nhà để dành cho các hội nghị. Rồi ở phía ngoài thì có nhà cho khách hành hương. Nhìn cái tổng thể lớn thì đẹp lắm. Chỉ có điều không biết bao giờ mới xong. Công trình lớn như thế thì chắc là công phu lắm. Nên chúng ta cầu nguyện cho công việc chung. Hôm trước thì chúng ta đã kết thúc tin mừng theo Thánh Luca. Và hôm nay thì bắt đầu đi vào sách công vụ các tông đồ. Thế nhưng mà trước khi đi vào sách công vụ thì tôi còn nợ hai câu hỏi về tin mừng Luca. Cho nên tôi xin chia sẻ một chút đã. Câu hỏi thứ nhất á, ở chương 21, câu 23 trong sách tin mừng Luca viết thế này: khi anh em thấy thành Jerusalem bị các đạo binh vây hãm, bấy giờ anh em hãy biết rằng đã gần đến ngày khốc hại của thành. Bấy giờ ai ở miền Giu-đê hãy trốn lên núi, ai ở trong thành hãy bỏ đi nơi khác, ai ở vùng quê thì chớ vào thành. Thật vậy, đó sẽ là những ngày báo oán, ngày mà tất cả những gì đã chép trong Kinh Thánh sẽ được ứng nghiệm. Khốn thay những người mang thai và những người đang cho con bú trong những ngày đó. Ê, bạn học viên của chúng ta thắc mắc là về cái câu 23 đó. Khốn thay những người mang thai và những người đang cho con bú trong những ngày đó. Về sự kiện là thành Jerusalem bị các đạo binh vây hãm rồi bị triệt hạ, trong thực tế điều đó xảy ra chưa? Xảy ra rồi. Năm 70, như lời Chúa Giêsu đã báo trước, Bây giờ câu mà người bạn học viên của chúng ta thắc mắc là khốn thay những người mang thai và những người đang cho con bú trong những ngày đó. Có thể là người bạn của chúng ta nghĩ là trời ơi, có thai là mừng lắm chứ, có con mà cho bú thì hạnh phúc quá chứ, tại sao Chúa lại bảo khốn? Có lẽ vì nghĩ như thế cho nên là thắc mắc. Tôi thì đề nghị là chúng ta hiểu một cách đơn giản hơn, trong bối cảnh mà thành Jerusalem bị vây hãm như vậy, thì thử hỏi những người phụ nữ đang mang thai làm sao mà không khổ được. Người ta khổ một thì mình khổ gấp mấy ấy chứ, phải không? Trong một khung cảnh như vậy, làm sao những người phụ nữ mà con thơ còn nhỏ phải cho nó bú mớm mà không khổ được? Mình hiểu như thế thì nó sẽ đơn giản hơn nhiều. Nhưng mà thắc mắc thứ hai thì nó khó hơn. Cũng ở trong tin mừng Luca mà chương 22, mời các anh chị lấy xem nó khó như thế nào. Câu 35 cho đến câu 38. Giờ chiến đấu quyết liệt. Rồi người nói với các ông, khi thầy sai anh em ra đi, không túi tiền, không bao bì, không giày dép, anh em có thiếu thốn gì không? Các ông đáp, thưa không. Người bảo các ông, nhưng bây giờ
ai có túi tiền thì hãy mang theo, ai có ba bình cũng vậy, còn ai chưa có gương thì mặc áo đi mà mua.
Vì thầy bảo cho anh em hay, cần phải ứng nghiệm nơi bản thân thầy lời kinh thánh đã chép, người bị liệt vào hàng phạm pháp. Thật vậy, những gì đã chép về thầy sắp được hoàn tất. Các ông nói, lạy Chúa, đã có hai thanh gươm đây. Người bảo họ, đủ rồi. Đấy, người bạn học viên của chúng ta thắc mắc là có lý chứ. Có đúng không? Tại vì ở đây rõ ràng là Chúa khuyên là ai có túi tiền thì mang theo, có bao bì cũng vậy, mà lại còn thêm nữa là ai chưa có gươm thì bán áo đi mà mua. Đánh nhau to rồi. Cho nên người bạn của chúng ta thắc mắc là phải. Thế bây giờ, để hiểu cái đoạn văn này trong tin mừng Luca, trước hết các anh chị lật lại cái trang ở đằng trước á. Bắt đầu chương 22 thì tựa đề lớn là gì? Cuộc thương khó. Đừng quên cái điều đó. Mình đọc đoạn văn nào thì phải đặt mình vào trong cả một bối cảnh. Vậy thì ở đây nó có sự đối nghịch giữa những gì mà Chúa Giêsu căn dặn các môn đệ trước đây khi Ngài sai họ đi rao giảng tin mừng và những gì Ngài căn dặn ngày hôm nay. Cái sự đối nghịch ấy nó phát xuất từ sự khác biệt giữa hai hoàn cảnh. Cái hoàn cảnh lúc trước, thầy sai anh em đi mà không đem theo túi tiền, không bao bì, không giày dép. Nhưng mà anh em có thiếu gì không? Dạ thưa không. Bởi vì thời hòa bình, đi đến đâu thì dù có người người ta ruồng rẫy mình, nhưng cũng vẫn có người người ta tiếp nhận. Người ta cho ăn gì thì mình ăn đấy. Một thời hòa bình. Còn bây giờ đó là giờ chiến đấu quyết liệt. Bây giờ là bản thân Chúa Giêsu ứng nghiệm nơi Ngài lời Kinh Thánh: người bị liệt vào hàng phạm pháp. Mà nếu Chúa Giêsu bị liệt vào hàng phạm pháp thì các môn đệ cũng đâu có hơn gì, phải không? Đi theo ông Giêsu mà. Thế cho nên Chúa Giêsu mới nói với các môn đệ phải chuẩn bị tư thế sẵn sàng để lên đường trong một bối cảnh đầy thù nghịch. Nhưng Chúa Giêsu không khuyên người ta sử dụng bạo lực. Cái câu nói có vẻ hơi khôi hài. Các môn đệ của Chúa trả lời là: lạy Chúa, chúng con đã có hai thanh gươm đây. Ý là muốn nói là có muốn thêm nữa không? Thì Chúa bảo đủ rồi. Nhưng mà nghĩ cho cùng mà có hai cái gươm thì ăn thua gì, đánh đấm với ai khi mà nó kéo cả đạo binh ra. Cho nên cái vấn đề không phải là Chúa khuyên các môn đệ sử dụng bạo lực. Bằng chứng là chính Chúa Giêsu khi bị điệu ra trước tòa Cai-pha, rồi có một anh lính nó tát vào mặt Chúa. Tôi nghĩ cỡ như chúng ta mà tát lại thì anh đó nó còn mệt đấy, chứ đừng có nói là Đức Chúa Trời mà tát một cái thì thằng ấy không biết là đi đâu. Nhưng mà Chúa Giêsu đâu có tát lại đâu, mà Ngài cũng không im lặng. Ngài hỏi: nếu tôi nói sai thì xin chỉ cho tôi biết tôi sai ở chỗ nào, còn nếu tôi nói phải thì tại sao anh đánh tôi? Chúa Giêsu đâu cấm chúng ta cái quyền tự vệ chính đáng đâu. Nhưng Chúa Giêsu không khuyến khích mình sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề. Bằng chứng là ông Thánh Phêrô nhà mình cũng nóng gáy nên ông rút gươm ông cho một thằng đứt tay. Thì Chúa can ngay rồi lại còn chữa lành cho người ta. Thế cho nên cái bản văn này đúng là khó hiểu đấy. Khó hiểu bởi vì chúng ta cảm thấy dường như có sự mâu thuẫn nào đấy. Tôi chỉ muốn nhắc các anh chị về hai bối cảnh của hai đoạn văn. Khi chúng ta đặt mình vào trong hai bối cảnh như vậy thì mình sẽ hiểu ý nghĩa đó rõ hơn và cũng dễ hơn. Không biết là người gửi thắc mắc mình có cảm thấy nó thoải mái tí nào không? Nhưng mà tôi xin chia sẻ chút như vậy. Thế bây giờ mình phải đi vào sách Công Vụ chứ. Mời các anh chị lấy sách Công Vụ.